chúng hành. Trong tất cả, chúng ta nói khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đây gọi là chúng hành. Bất cứ hành vi nào khởi tâm động niệm đều tương ưng với pháp tánh, đều tương ưng với tứ đức. Tứ đức này chính là tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ đều tương ưng với những điều này. Nếu nói tỉ mỉ hơn nữa thì ngôn ngữ tạo tác, khởi tâm động niệm tương ưng với đệ tử quy, tương ưng với cảm ứng thiên, tương ưng với thập thiện nghiệp. Đây là điều mục. Tứ đức này là tổng cương, tổng cương lĩnh. Tổng cương lĩnh biết, nhưng ta không biết phải làm sao. Phải tỉ mỉ liệt ra từng điều cho chúng ta. Đây là hạnh nguyện thù thắng. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian và biểu hiện ra tất cả nhân hành hoặc quả. Quả chính là chứng. Cố viết ngã dĩ thành tựu trang nghiêm, Phật độ thanh tịnh chi hành, quả cảm lạc sát. Chúng ta thấy câu này của Ngài, ngã ở đây chính là Phật A-di-đà tự xưng. Tại thế giới cực lạc, tha dĩ kinh thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hành. Thanh tịnh chi hành năng trang nghiêm, thành tựu trang nghiêm Phật độ thị sở trang nghiêm. Tóm lại mà nói, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Thì sẽ xuất hiện thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là đệ nhất phước địa. Người xưa nói, người có phước ở đất phước, đất phước người có phước ở. Biến pháp giới, hư không giới là phước địa đệ nhất. Đệ nhất phước cư, địa phương cư trú. Nên mười phương chư Phật tán thán. Bên dưới viết cố viết bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Vô lượng công đức thi tập kết đại phước huệ hành, cụ túc trang nghiêm thị viên mãn, quả đức hiện tiền. Ở đây chúng ta cần phải yên tĩnh tư duy và quan sát kỹ càng. Phước của chúng sanh từ đâu mà có? Chỗ có Phật là có phước, chỗ không có Phật thì không có phước. Trong kinh Phật nói về bốn châu,
Sư Hoàng Thiên
Trong Kinh Phật giảng Đông, Tây, Nam, Bắc bốn châu. Nam Thiện Bộ Châu, địa cầu của chúng ta thuộc Nam Thiện Bộ Châu. Đông Tây Nam Châu có Phật Pháp, Bắc Cầu Lưu Châu không có Phật Pháp. Một số kinh nói người ở đó phước báo lớn. Thọ mạng dài, đều sống trên 1000 tuổi, rất ít đoạn mạng, cũng rất ít chết yểu. Tài nguyên vô cùng phong phú, cuộc sống không phải lao lực. Vì thế cuộc sống của họ rất thoải mái, không muốn tu đạo. Nên đây chính là điều Đạo Phật nói phú quý học đạo nan. Cuộc sống của họ quá nhàn nhã, không muốn học điều này. Vậy phước họ hưởng hết rồi thì sao? Phước hưởng hết thì không còn nữa. Dù phước có lớn đến đâu thì cũng đến lúc hưởng hết. Sau khi hưởng hết, phước đã hưởng hết, thì những nghiệp đã tạo trong quá khứ lại hiện tiền. Họ vẫn luân hồi trong lục đạo, vẫn tùy nghiệp thọ báo. Người có phước báo sanh đến cõi trời, hưởng phước trời. Trên trời tuy không tạo nghiệp, nhưng phước trời hưởng hết thì phải làm sao? Trong quá khứ ở nhân gian, trong la sát, trong súc sanh, trong ngạ quỷ, tạo không ít ác nghiệp. Như vậy thì phải thọ báo. Trong địa ngục chỉ thọ báo, không có tạo nghiệp. Giống như ở thiên đường, thiên đường cũng chỉ có thọ báo, không có tạo nghiệp. Nhưng cõi trời là phước báo, thiện báo. Còn địa ngục là ác báo, khổ báo. Phước hưởng hết, tội cũng thọ hết. Sau khi tội báo trả xong, từ địa ngục ra. Khi giảng pháp, chúng tôi thường cảnh tỉnh mọi người, lục đạo không phải một người nào đó kiến lập, mà từ ý niệm của chính mình biến hiện ra. Đúng là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Thiện niệm của ta sẽ biến thành thiên đường, còn ác niệm thì biến thành địa ngục. Thiên đường làm tiêu hao phước báo của ta. Chúng ta có phước phải mất đi, còn địa ngục tiêu tội nghiệp của ta, gọi là tiêu thọ. Tội tiêu hết, thoát địa ngục. Phước hưởng tận, trời thiên đường. Trong A-la gia thức vẫn còn tội nghiệp. Tội tiêu hết, trong quá khứ tạo được thiện nghiệp trong A-lại gia. Do vì thiện nghiệp không lớn, đến không được thiên đường, nhưng sẽ ở lại nhân gian hưởng thụ. Nhân gian thiện ác hỗn tạp, thiện ít ác nhiều. Ngày tháng như vậy, làm sao mà sống? Nếu gặp được Phật Pháp, phước báo lớn nhất, họ được giải thoát. Trong đời này họ đã biết, nhất định phải duy trì thiện niệm, không có ác niệm. Chỉ có thiện niệm, chỉ có thiện hành, không còn tạo ác nghiệp. Tâm địa từ từ thanh tịnh, bình đẳng. Xem tất cả chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát. Vì sao? Lời Phật nói là thật, không phải giả. Tất cả chúng sanh vốn là Phật, vốn là Bồ Tát. Các bậc cổ thánh tiên hiền nói: nhân tánh bổn thiện, tự tánh của tất cả mọi người vốn là thiện. Phật nhìn tất cả chúng sanh, không phải nhìn pháp tướng của họ, mà là nhìn pháp tánh của họ. Từ tánh mà nhìn thì toàn là Phật. Không còn khởi phân biệt chấp trước. Phàm phu không có năng lực này, mê và chấp tướng, không kiến tánh. Kiến tánh chính là bình đẳng, chỉ kém một chút. Một chút sai biệt này, nhưng ảnh hưởng quả báo thì rất lớn. Đúng là sai chi hào ly, thất chi thiền lý. Một niệm sai biệt này đúng là thiên thượng nhân gian, không giống nhau. Nên chúng ta phải khẳng định, chỗ nào có Phật Pháp là chỗ đó có phước. Chỗ nào Phật Pháp hưng thịnh nhất là thế giới Cực Lạc. Làm sao biết nó thịnh nhất? Thập phương chư Phật tán thán. Trong kinh A-di-đà chúng ta cũng thấy sáu phương Phật tán thán. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy mười phương Phật tán thán. Những lời Phật nói nhất định không phải là vọng ngữ, quyết định không phải là ỷ ngữ. Kinh Kim Cang nói: chư Phật Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất vọng ngữ giả. Quý vị tin chăng? Sở dĩ không tin Phật nên nghiệp chướng rất nặng. Chúng ta tự mình phải hiểu rõ là chúng ta tin Phật. Tin ở đây cổ nhân nói là lộ thủy đạo tâm, chịu không được khảo nghiệm. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần hiện tiền, họ sẽ không tin và đã quên Phật. Đây không phải là thật sự tin. Thật sự tin từ đâu đến? Chúng ta là người thường, không phải bậc thượng căn lợi trí, là người bình thường. Tính tâm chúng ta kiến lập phải dựa trên kinh giáo. Chỉ có thông qua học tập kinh giáo, từ từ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, mà đạo Phật gọi là tánh tướng lý sự nhân quả, lý giải rõ ràng minh bạch, thì chúng ta sẽ thật sự buông bỏ, lúc này gọi là tín tâm chân thật. Vì sao? Chúng ta đã thật sự làm. Chúng ta thấy Đại Tạng Kinh của Phật giáo rất nhiều. Đời này của ta có thể đọc hết chăng? Tôi tiếp xúc qua rất nhiều người sơ học. Bàn đến điều này, họ đều lắc đầu. Tôi làm không được. Chúng ta làm sao để giúp họ? Giúp họ cần phải có trí tuệ và còn phải có kinh nghiệm. Chúng ta đã học nhiều năm như vậy, đã hơn nửa thế kỷ, và hiểu nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Phật giáo nhiều kinh điển như vậy, bất cứ bộ kinh nào cũng được. Tìm một bộ kinh văn tự ít đơn giản, một bộ kinh là có thể giúp ta minh tâm kiến tánh. Vậy giới thiệu bộ nào đây? Ta phải xem căn cơ, vì căn cơ chúng sanh bất đồng. Như một số người bình thường, có thể phổ biến hợp với khế cơ của đại chúng. Trước đây tôi ở Đài Trung học kinh giáo với thầy Lý. Tôi tham gia lớp của thầy. Lớp đó thầy dạy đến tháng thứ hai rồi. Thầy đã mở lớp một tháng. Tôi đi học vào tháng thứ hai. Lớp này một tuần thầy lên một tiết. Trên thực tế tôi chỉ thiếu có 4 tiết học. Mới bắt đầu thầy dạy kinh gì? Là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh, kinh điển tiểu thừa trong kinh A Hàm. Chúng ta nghe tên này thì sẽ hiểu kinh này rất hợp căn cơ chúng sanh. A Nan Vấn Sự Phật cũng chính là hỏi chúng ta học Phật có gì tốt không, là lành hay là dữ. Kiết là tốt. Cuối cùng chúng ta học Phật là kiết hay là hung. Trong kinh này Phật dạy chúng ta học Phật như thế nào sẽ được kiết lợi, còn học Phật như thế nào nếu học sai thì bị hung tai. Điều này đối với người mới học Phật rất hay. Thật sự trong kinh này giảng về 4 sự việc. Đoạn lớn thứ nhất giải đáp vấn đề này. Đoạn lớn thứ hai là dạy không sát sanh. Đoạn thứ ba là giảng về đạo của thầy trò. Sau cùng là tán tụng của tôn giả A Nan, cũng chính là chia sẻ học tập tâm đắc của ngài. Dùng kệ tụng để nói ra. Đây là giới thiệu cho những người sơ học. Rất tốt. nhưng từ trước đến giờ chưa tiếp xúc qua Phật pháp. Chúng ta cần giúp họ nhận thức Phật pháp. Điều này rất quan trọng. Sau khi làm quen với Phật giáo, họ sẽ muốn học. Chúng ta có thể giới thiệu họ bắt đầu từ A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. Kiên định tính tâm của họ, giúp họ nhận thức sâu hơn nữa. Nếu họ thật sự muốn học, thì giúp họ lựa chọn pháp môn. Ở đây có điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan, đều cần phải suy nghĩ đến. Sau đó phải quan sát căn cơ của họ. Nếu người này thật thà, nghe lời, chịu làm, thì người đó thiện căn lớn, nhất định họ sẽ thành công. Gặp được phải giúp đỡ, không giúp đỡ sẽ có lỗi với người này. Từ vô lượng kiếp đến nay, lần này đến nhân gian và gặp được rồi, đây gọi là hữu duyên. Có duyên không giúp đỡ là có lỗi, đó là không nên. Nhất định nên giúp đỡ họ. Giúp đỡ mà họ không tiếp nhận, không sao. Chúng ta phải biết, chủng tử Phật đã trồng trong A Lại Gia Thức. Đời sau, chủng tử này khẳng định gặp duyên sẽ khởi tác dụng. Cho nên, Phật độ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh là một công việc lâu dài, không phải nhất thời, mà là đời đời kiếp kiếp. Hiển thị đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát. Phật pháp là ở chỗ này. Giống như trong đã nói, nhật nguyệt thanh minh, tai lợi bất khởi, sẽ không có tai nạn. Chúng ta hôm nay nói về hóa giải xung đột. Từ từ xã hội an định, thế giới hòa bình. Phật pháp đại thừa thật có hiệu quả. Nên ngày xưa, niên đại 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người nước Anh nói, ông ta nói phải giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa là hiểu biết đúng đắn và thấu triệt. Điều này không phải người thường có thể nói được. Bây giờ là thế kỷ 21, quả nhiên là một cục diện hỗn loạn. Hỗn loạn này và thiên tai của địa cầu trong lịch sử mấy ngàn năm trước không hề có, chưa từng có đại nạn. Điều gì có thể giải quyết? Văn hóa truyền thống xưa có thể giải quyết, Phật pháp đại thừa có thể giải quyết. Cá nhân ta có thể tiếp nhận, có thể thâm tín không thay đổi, có thể thâm nhập kinh tạng, y theo giáo pháp mà hành trì. Như vậy thì vấn đề cá nhân sẽ được giải quyết. Cá nhân được lợi. Được lợi gì? Thứ nhất là thân tâm mạnh khỏe. Thứ hai là gia đình ấm êm. Thứ ba, sự nghiệp thuận lợi. Thứ tư là chỗ ở thuận hòa. Vì sao? Vì ta có phước. Chúng ta có phước thì ở tại chỗ này, người ở chỗ này cũng có phước. Người có phước ở đất phước. Nhờ đó mà xã hội êm ấm, chỗ này không có tai nạn. Chúng ta ảnh hưởng, cũng chính là thật sự có thể giúp thế giới được yên bình. Lợi ích rất nhiều, nói không thể hết. Đây là một cách nói dễ hiểu, chúng ta lập tức có thể đạt được. Như nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Đây hoàn toàn là sự thật. Lúc tôi mới học, chuyên gia đại sư dạy tôi, nếu ta cầu mà không ứng, đó không phải là không ứng, mà là mình có nghiệp chướng. Sáng trừ nghiệp chướng, cảm ứng sẽ hiện tiền. Cho nên phải khẳng định, thế giới cực lạc là phước địa thứ nhất, là phước cư đệ nhất. Người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc là người có phước báo nhất trong biến pháp giới hư không giới. Chúng ta hy vọng chính mình cũng được tham dự vào hàng ngũ này. Điều này chúng ta có thể làm được, chứ không phải là không làm được. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai bên dưới. Đoạn bên dưới này hoàn toàn là kinh văn. Mà Hoằng Niệm Lão đã dẫn chứng ra. Hãy xem sự trang nghiêm tù thắng của thế giới Tây Phương cực lạc. Trang nghiêm những gì? Chúng ta đọc qua một chút, giảng giải để lại ở sau. Hữu kinh trung, vinh sắc quang diệu, bất khả thắng thị. Thị là xem. Phong cảnh ở đó rất đẹp, chúng ta xem không chán. Vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực. Thế giới cực lạc không cần nhật nguyệt đăng quang, vì sao? Trên thân mỗi người đều có ánh sáng. Tất cả hiện tượng vật chất đều phóng quang. Quang minh thế giới, ánh sáng này nhu hòa, không chói mắt, thanh lương, giống như người trên thế gian này hình dung về ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng mọi người đều thích, nó không nóng. Còn ánh sáng của mặt trời quá nóng, nó là hỏa cầu. Quang minh của thế giới Tây Phương cực lạc là nhiều màu sắc, là thanh lương. Bạch châu mani dĩ vi giao lạc, minh diệu vô tỷ. Mani là tổng xưng của bảo châu. Đây là nói màu trắng trong Bảo Châu. Giao lạc là hệ thống, là trang sức phổ biến, minh diệu vô tỷ. Hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu. Hoa không tàn. Quả sẽ không thay đổi. Nó là thực vật. Thực vật trong thế giới này của chúng ta. Có sanh, trụ, dị, diệt. Thế giới cực lạc không có. Tại sao? Sanh trụ dị diệt là biến hóa. Tại sao thế giới này của chúng ta bị biến hóa? Người ở thế gian này có vọng